Giờ mình có một cái bảng tiến độ như thế này, và khi mình ấn vào cái mũi tên danh sách này, mình chọn chữ chưa bắt đầu thì nó sẽ hiện ra chưa bắt đầu tự tô màu đỏ cho mình. Và khi mình chọn chữ đang tiến hành, nó sẽ tự hiện ra là đang tiến hành màu vàng. Và khi mình chọn chữ đã hoàn thành thì nó cũng sẽ hiện ra chữ đã hoàn thành và tự tô màu xanh luôn. Và ở đây mình có một bảng khu vực, tỉnh và huyện như thế này. Và khi mình chọn miền Bắc này thì bên cạnh này nó sẽ hiện ra cho mình tất cả các tỉnh của miền Bắc, chứ không có tỉnh của miền Trung và miền Nam. Đây, và khi mình chọn tỉnh Hà Nội, à nhầm thủ đô Hà Nội chứ, chọn thủ đô Hà Nội này, ở cái cột huyện này, nó sẽ hiện ra các huyện của Hà Nội. Đó, huyện Đông Anh đi. Và ở đây tương tự như vậy, khi mình chọn lại khu vực, mình chọn vào miền Nam, thì bên cạnh này tỉnh, thành phố, nó sẽ hiện ra tất cả các tỉnh của miền Nam, chứ không hề có tỉnh của miền Bắc và miền Trung ở đây. Đó, và mình sẽ chọn thành phố Hồ Chí Minh đi. Và khi mình chọn thành phố Hồ Chí Minh ở đây, thì cái danh sách bên cạnh của mình, nó sẽ hiện ra các quận của thành phố Hồ Chí Minh. Quận 1, quận 3, quận 6, quận 10, quận 11, quận Tân Bình, Phú Thọ, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức. Rồi quận 2 với quận 9 đi đâu mất rồi. Đây, mình sẽ chọn là quận Thủ Đức đi. Đó, khu vực ở miền Trung ở đây, nó cũng sẽ hiện ra các tỉnh của miền Trung luôn. Hà Tĩnh, hoặc Khánh Hòa, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tất cả các chức năng của tính năng Data Validation trong Excel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Huy Học Excel nha. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả các chức năng của tính năng Data Validation trong Excel. Data Validation trong Excel là một chức năng giúp bạn kiểm soát một vùng dữ liệu. Đó. Đây, đầu tiên mình có một cột số thứ tự như thế này. Và giờ mình cần kiểm soát vùng dữ liệu số thứ tự này sao cho số thứ tự chỉ được từ 1 đến 100 thôi chẳng hạn. Đó. Thì mình có thể dùng tính năng Data Validation như sau. Đầu tiên các bạn chọn toàn bộ vùng dữ liệu cần đánh số thứ tự. Trên thanh công cụ các bạn chọn vào tab Data, rồi chọn tính năng Data Validation. Và giờ để giới hạn số nguyên, giới hạn số thứ tự nghĩa là giới hạn số nguyên đấy, thì mình sẽ chọn vào tab Allow này, rồi chọn Who Number để giới hạn số. Rồi tại tab Data này, mình sẽ có rất nhiều cách để giới hạn số nguyên. Ví dụ là giữa hai số này, hoặc là bằng số nào, lớn hơn hoặc là lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng. Đó, thì ở đây mình sẽ chọn between nha, giữa hai số. Mình cần giữa hai số 1 đến 100 đúng không? Thì số nhỏ nhất của mình ở đây sẽ là số 1, và số lớn nhất sẽ cho số 100 đi. Đó, rồi giờ mình ấn OK này. Giờ mình sẽ nhập như bình thường thôi. Đó, và giả sử ở đây mình nhập nhầm chẳng hạn. Ví dụ mình chỉ số thứ tự chỉ từ số 1 đến 100 thôi, nhưng mà mình nhập nhầm số 0. Đó, mình nhập nhầm số 0 ở đây. Rồi mình ấn Enter này, thì Excel sẽ lập tức hiện ra cảnh báo cho mình rằng mình đang nhập sai dữ liệu ở đây. Đó. Và nếu bạn muốn hiển thị một cái tin nhắn khi mình nhập nhầm chẳng hạn, bạn muốn hiển thị cái tin nhắn, thì bạn chọn lại cái vùng vừa nãy, bạn chọn lại vào tab Data Validation này. Tại đây các bạn sẽ chọn vào Input Message để nó hiện tin nhắn cho mình. Nó sẽ có tiêu đề và tin nhắn. Thì tiêu đề ở đây mình sẽ ghi là số thứ tự đi. Và tin nhắn ở đây là số thứ tự phải lớn hơn 1 và nhỏ hơn 100. Đó. Và xóa cái số thứ tự ở đầu đi. Như vậy mình sẽ có một cái tin nhắn như thế này. Giờ mình ấn OK này. Đó. Khi mình kích vào cái ô nào thì nó sẽ hiện ra một cái tin nhắn như thế này. Còn khi mình kích xuống cái dưới này thì nó sẽ không hiện nữa. Vì mình không dùng Data Validation để kiểm soát vùng dữ liệu đó. Và giờ bạn muốn hiện một cái cảnh báo của riêng bạn thì các bạn chọn lại vào cái vùng dữ liệu, rồi các bạn chọn vào Data Validation. Đó, các bạn chọn vào Error Alert, nghĩa là hiện cảnh báo. Nó sẽ hiện ra một cảnh báo như thế này, cảnh báo. Và tiêu đề các bạn có thể hiện là Warning, nó sẽ hiện ra một cái biển báo giao thông như thế này. Hoặc là Information là chữ Y, nhờ mình có chọn cái Stop này đi, trông nó đáng sợ hơn. Đây, giờ mình nhập tiêu đề ở đây là số thứ tự, cảnh báo sẽ là Google số thứ tự phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn 100. Lớn hơn 1 chứ. Ừ, lớn hơn 0 đúng rồi mà. Rồi ấn OK. Giờ khi mình nhập sai này, mình nhập số 0 ở đây. Đó, nó sẽ hiện ra một cái cảnh báo như thế này và hiện ra tin nhắn ở đây. Đó, rất là hay đúng không? Tiếp theo là kiểm soát độ dài của ký tự. Giờ mã nhân viên của mình, sếp mình yêu cầu mã nhân viên phải có độ dài là 5 ký tự ở những ký tự số đi. Thì mình có thể kiểm soát vùng dữ liệu như sau này. mình chọn cái cột mã nhân viên này, rồi mình chọn tab data validation trên thanh công cụ. Tại đây, tại mục allow này, mình sẽ chọn vào text length, đó là độ dài của ký tự đấy. Độ dài sẽ yêu cầu là nhỏ hơn hoặc bằng 5 đúng không? Thì mình sẽ chọn less than or equal to, đó, và tối đa sẽ là 5 ký tự, đó, nhỏ hơn hoặc bằng 5. Rồi giờ mình ấn OK này. Giờ mình nhập 5 ký tự bình thường này, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, nhập 5 ký tự bình thường đúng không? Nhưng giờ mình nhập 6 ký tự đi. 1, 1, 1, 1, 1. Đó, thì Excel nó tự hiện cảnh báo như thế này. Và tương tự như trên, bạn có thể chỉnh sửa cái tin nhắn. Đây, tin nhắn của mình sẽ ghi là mã nhân viên. Rồi tại tin nhắn ở đây này, mình sẽ ghi là 5 ký tự thôi đồ ngu. Đó. Khi mình ấn vào đây nó sẽ hiện là 5 ký tự thôi đồ ngu để cảnh báo mình, để tránh việc mình nhầm đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có kiểm soát ngày tháng năm. Giờ cái cột này mình chỉ được nhập dữ liệu ngày thôi, còn ngày sinh này này. Đó. Thì mình có thể kiểm soát dữ liệu như sau này. Chọn data validation. Rồi tại allow này mình sẽ chọn vào date là ngày đấy. Bạn có thể chọn là ngày bắt đầu và ngày kết thúc để tránh việc nhập nhầm chẳng hạn. Ngày bắt đầu có thể là ngày 1 tháng 1 năm. Thường trong công ty sẽ không quá 60 tuổi không? Thì mình sẽ nhập giả sử đi là 1 tháng 1 năm 1960 chẳng hạn. Đó. Sẽ không có nhân viên nào già hơn năm 1960 đâu. Và ngày kết thúc này, ngày 31 tháng 12 năm 2025. Đó. Để tránh việc mình nhập nhầm dữ liệu thì mình sẽ nhập ngày đây. Đó. Rồi ấn OK này. Giờ mình nhập số đi. Nhập chữ hay số bất kỳ. Thì Excel nó hiện cảnh báo ở đây là mình không được nhập bất kỳ dữ liệu nào ngoài ngày sinh. Đó rất là hay. Giờ mình nhập ngày như bình thường. 25 tháng 9 năm 2004. Đó. Và giả sử mình nhập nhầm ngày đi. Mình nhập 25 tháng 9 năm 2026 đi chẳng hạn. Giờ mình ấn Enter. Thì tất nhiên là 2026 nó sẽ nằm ngoài cái vùng dữ liệu mà mình giới hạn. Thì Excel nó sẽ lại hiện cảnh báo cho mình. Và tương tự như trên, bạn có thể chỉnh sửa tin nhắn nha. Đó. Chọn lại ở Data Validation này. Rồi chọn Input Message để chỉnh tin nhắn này. Và bạn nhớ là chọn toàn bộ vùng này trước nha. Chọn toàn bộ vùng này rồi mới chỉnh tin nhắn. Tiếp theo mình sẽ đến với chức năng mạnh nhất của Data Validation. Đó chính là tạo danh sách. Đây mình sẽ có cột giới tính như thế này. Giờ mình muốn cột giới tính này chỉ được nhập hai dữ liệu là nam với nữ thôi chẳng hạn. Chọn toàn bộ cột giới tính này. Trên thanh công cụ mình chọn Data Validation. Tại đây mình sẽ chọn chức năng List nha. List này chính là chức năng mạnh nhất của Data Validation. Rồi sao ở đây nguồn thì bạn có thể chọn nhập nam, rồi nhập dấu phẩy, nữ. Mà bạn muốn gay hay LGBT gì cứ thêm vào đây. Đó, đơn giản đúng không? Đây là ba dữ liệu của mình được ngăn cách bởi dấu phẩy. Rồi mình ấn OK nha. Đó, tại đây nó sẽ hiện ngay một cái mũi tên cho mình. Giờ mình chỉ việc chọn thôi. Nam này, nữ này, gay này, nam này, nữ này, gay này. Đó. Đây chức năng mạnh nhất của Data Validation nha. Chính là tạo một cái hộp danh sách như này. Và giờ bạn muốn tạo một cái hộp danh sách mà nó sẽ tự cập nhật dữ liệu cho mình. Mình không phải cập nhật. Thì các bạn làm như sau này. Giờ mình đang cần nhập dữ liệu vào cái phòng ban này. OK, giờ mình muốn tạo ra một cái hộp danh sách mà dữ liệu trong hộp danh sách đó nó sẽ tự động cập nhật mà mình không phải chỉnh sửa cái hộp danh sách đó nữa. Thì các bạn làm như sau này. Các bạn sẽ tạo một cái sheet mới như thế này. Đó. Tạo một cái sheet mới như thế này. Rồi nhập các dữ liệu trong hộp danh sách vào. Ở đây cái cột phòng ban của mình sẽ bao gồm các dữ liệu sau. Các bạn làm như sau này. Chọn toàn bộ vùng dữ liệu. Rồi các bạn ấn tổ hợp phím Ctrl T để tạo một cái bảng nha. Ctrl T này. Ở đây bạn sẽ chọn My Table Have a Header. Chọn My Table Have a Header. Rồi ấn OK này. Đó. Như vậy mình đã tạo xong một cái bảng như thế này. Và cái bảng này sẽ giúp mình tự cập nhật dữ liệu nha. Ở đây Table Name. Table Name đấy các bạn có thể chỉnh sửa theo tên tùy thích của các bạn thôi. Ở đây mình sẽ cho Table Name là phòng ban nha. Phòng ban. OK. Giờ để thực hiện bước cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái hàm mới. Đó là hàm Indirect trong Excel. Trong Excel thì cái hàm Indirect này dùng để trích xuất dữ liệu chữ từ một vùng. Giờ mình muốn trích xuất dữ liệu từ cái bảng phòng ban này. Cái bảng mà mình vừa đặt tên ấy. Vừa nãy mình đặt tên cho cái bảng này là phòng ban. thì mình sẽ trích xuất dữ liệu như sau này. Mình sẽ nhập hàm indirect này. Indirect. Rồi mình nhập chữ phòng ban. Đó. Xong rồi enter này. Ồ, từ từ. À, ở đây cái hàm indirect này nó phải có dấu ngoặc kép nha. Phải có dấu ngoặc kép ở bên ngoài này. Đó, hàm indirect của mình nó sẽ trả về cho mình dữ liệu trong bảng luôn. Và chính hàm indirect này nó sẽ hỗ trợ cho chức năng data validation trong Excel, giúp bạn tự cập nhật cực kỳ hay. Cái này mình làm ví dụ cho các bạn thôi. Giờ xóa đi nha. Mình sẽ làm như sau này. Mình sẽ chọn toàn bộ vùng dữ liệu cần nhập phòng ban. Trên thanh công cụ mình chọn tab data. Chọn tab data validation. Rồi chọn list. Giờ mình nhập chữ phòng ban đi. Nếu mình nhập chữ phòng ban như thế này thì Excel nó sẽ không hiểu đâu. Đây nha, mình nhập chữ phòng ban xong mình ấn OK xem này. Thì Excel nó lập tức báo lỗi vì nó không hiểu là mình đang làm cái mẹ gì. Mà mình phải dùng thêm một cái hàm nữa. Đó là hàm indirect. Đó. Phải dùng hàm indirect để trích xuất dữ liệu chữ trong cái bảng đó. Nó lại phức tạp như vậy cơ. Và tương tự như trên, mình phải mở ngoặc kép ra nha. Đó. Xong mình ấn OK là xong. Giờ mình có thể thoải mái tích chọn rồi. Đây, và đặc biệt nha, nó danh sách nó có thể tự cập nhật được. Giờ mình sẽ quay trở lại cái tab phòng ban đó lại. Trong cái bảng này, bạn muốn cập nhật thêm một cái phòng ban mới. Ví dụ phòng ban quản trị. Xong mình ấn Enter này. Đó, khi mình nhập chữ quản trị đây thì lập tức cái chữ quản trị nó sẽ được hòa vào cái bảng này. Đó, và các bạn quay trở lại cái danh sách vừa nãy nha. Đó, nó lại thêm chữ quản trị ở cuối cùng này. Đó, khá là hay. Ok, giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lập một cái danh sách mà nó tự tô màu được nha. Giờ mình có một danh sách dự án như thế này chẳng hạn. Và yêu cầu mình nhập tiến độ vào đây. Tiến độ sẽ có 3 tiến độ là chưa bắt đầu, đang tiến hành và đã hoàn thành. Bằng 3 màu như thế này. Thì mình sẽ làm như sau này. Đầu tiên mình sẽ tạo bảng nha. Bôi đen toàn bộ bảng này. Ấn phím tắt Ctrl T nha. Để tạo bảng. Xong mình ấn OK này. Đó, như vậy mình đã tạo xong cái bảng như thế này. Sau khi tạo bảng xong thì bạn cần đặt tên cho bảng nha. Kích chọn vào bảng. Chọn tab Table Design. Chọn bảng là tiến độ đi. Tiến độ. Từ từ. Không viết hoa nữa cho nó đỡ phức tạp. Đó. Tên cái bảng này của mình sẽ là tiến độ. Rồi giờ các bạn chọn toàn bộ vùng dữ liệu cần tạo hộp danh sách. Trên thanh công cụ các bạn chọn Data. Chọn Data Validation. Tại đây các bạn chọn vào List để tạo danh sách này. Tương tự như trên các bạn dùng hàm Indirect cho mình. Indirect. Mở ngoặc kép. À mở ngoặc đơn chứ. Rồi mở ngoặc kép này. Nhập chữ tiến độ vào đây. Đóng ngoặc kép lại. Đóng ngoặc. Thế là xong rồi đấy. Ấn OK. Nhưng mà các bạn lưu ý ở đây này. Mấy cái chữ đang tiến hành này. Vì chưa bắt đầu của mình nó sẽ không tự tô màu đâu nha. Đó. Trong cái bảng này mình đã tô màu sẵn rồi. Nhưng mà khi mình tạo hộp danh sách thì nó sẽ không tự tô màu cho mình. Đó. Và để tự tô màu được ấy, thì mình phải dùng tính năng Conditional Formatting nha. Đó. Tính năng tô màu theo điều kiện này. Đầu tiên các bạn chọn vào tab Home này. Các bạn chọn tính năng Conditional Formatting để định dạng màu. Đây chọn Highlight Cell Rule này. Rồi chọn Equal. Các bạn quay lại cái bảng tiến độ vừa nãy nha. Các bạn chọn chữ chưa hoàn thành này. Mình cần chữ chưa hoàn thành của mình màu đỏ đúng không? Thì mình chọn Custom Format này. Ở đây mình chọn Fill. Rồi chọn màu đỏ. Là xong. Rồi ấn OK. Xong các bạn làm tương tự lại mấy cái kia. Chọn Tool. Rồi quay lại tab tiến độ. Mình chọn chữ đang tiến hành nha. Chọn Custom Format này. Rồi chọn màu vàng. OK. Rồi tiếp tục làm tương tự như vậy. Highlight Cell. Rồi chọn chữ đã hoàn thành này. Custom Format này. Mình chọn màu xanh. Rồi ấn OK là xong. Đó. Rồi các bạn có thể thấy ở đây. Khi mình chọn chữ chưa bắt đầu. Nó sẽ hiện ra màu đỏ. Khi mình chọn chữ đang tiến hành. Nó sẽ hiện ra màu vàng. Còn khi mình chọn chữ đã hoàn thành. Nó sẽ hiện ra màu xanh lá cây. Đó. Chưa bắt đầu. Đang tiến hành. Đã hoàn thành. Đang tiến hành. Đó. Rồi chức năng cuối cùng của Data Validation. Đó là tạo một hộp danh sách mà phụ thuộc vào hộp danh sách khác. Ví dụ như mình chọn xong miền Bắc, nó sẽ hiện ra các tỉnh như là Hà Nội, Thái Bình, Cao Bằng chẳng hạn. Đó, chứ nó không hiện ra các tỉnh miền Nam hay miền Trung. Để tạo một hộp danh sách như vậy thì mình làm đơn giản như sau. Đầu tiên các bạn cần tạo ra một cái bảng dữ liệu, khu vực thì sẽ là Bắc Trung Nam nha. Tiếp theo là các tỉnh, thành phố. Các tỉnh, thành phố thì sẽ chia làm 3 vùng như này, Bắc Trung Nam. Đó, và tiếp theo là các huyện tương ứng với các tỉnh. Ở đây do mình lười nên mình chỉ làm đại diện 3 tỉnh thôi nha, đó là Thái Bình, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thôi nha. Rồi giờ các bạn sẽ tạo một hộp danh sách như sau này. Đầu tiên là trong khu vực, mình sẽ chọn toàn bộ dữ liệu trong khu vực. Đầu tiên là khu vực thì mình sẽ chọn toàn bộ vùng dữ liệu cần nhập. Trên thanh công cụ mình tiếp tục chọn data validation, rồi chọn lead như vừa nãy là xong. Nguồn thì đâu cần cập nhật đúng không? Nên mình không dùng hàm indirect nữa. Chọn khu vực Bắc Trung Nam này. Đó, chọn back, ấn OK. Như vậy mình đã nhập xong Bắc Trung Nam rồi. Tiếp theo là tỉnh và thành phố, mình sẽ phải tiếp tục dùng sự hỗ trợ của hàm indirect. Đầu tiên để dùng được hàm indirect thì mình phải tạo bảng trước nha. Mình chọn toàn bộ cái bảng miền Bắc này, sau đó mình ấn Ctrl T để tạo bảng. Ấn OK. Đó, đây cái bảng miền Bắc của mình. Với bảng miền Trung này, mình cũng sẽ ấn Ctrl T để tạo bảng. Và miền Nam cũng vậy, chọn toàn bộ dữ liệu rồi ấn Ctrl T để tạo bảng. Đó, như vậy mình đã tạo xong ba cái bảng của ba miền Bắc Trung Nam. Ở đây cái tên bảng các bạn lưu ý nha, tên bảng các bạn phải đặt y nguyên cái khu vực này này. Đó, khu vực của mình là Bắc đúng không, thì mình phải đặt y nguyên như vậy chứ không được ghi là miền Bắc, phải đặt giống hệt nha. Tiếp theo là đến Trung này thì ghi y nguyên chữ Trung chứ không được ghi chữ miền Trung đâu, phải ghi giống cái khu vực này này. Tiếp theo là đến Nam. Giờ khi mình dùng hàm indirect này, mở ngoặc kép mình nhập chữ Bắc nha, xong mình ấn Enter này thì lập tức nó sẽ hiện ra một cái danh sách miền Bắc cho mình. Rất là hay, đó, hàm indirect này rất là mạnh khi kết hợp với data validation. Đó, mình sẽ làm như sau. Mình chọn toàn bộ vùng dữ liệu này, trên thanh công cụ mình sẽ chọn chọn tính năng data validation này, rồi mình chọn list này. Ở đây mình sẽ nhập bằng hàm indirect, các bạn chọn cái chữ Bắc ở đây, xong các bạn xóa hai cái cố định này đi, xóa cái ký tự đô la đi này, đó, xong đóng ngoặc lại rồi ấn OK này. Đó, nó sẽ hiện ra toàn bộ tỉnh miền Bắc cho mình. Đây, mình chọn miền Bắc này thì danh sách nó sẽ hiện ra toàn bộ tỉnh miền Bắc. Giờ mình chọn miền Nam đi thì danh sách nó sẽ hiện ra toàn bộ tỉnh miền Nam cho mình, Bình Dương, Độc Lạ, Bình Dương. Rồi chọn miền Trung, nó cũng sẽ hiện ra toàn bộ tỉnh miền Trung cho mình luôn. Để mình giải thích một chút cái công thức vừa nãy nha. Tại đây mình dùng hàm indirect, xong mình chọn chữ B4. Và B4 ở đây nó sẽ hiện ra chữ Bắc đúng không? Và indirect xong hiện ra chữ Bắc nữa thì nó sẽ hiểu là mình đang cần trích xuất dữ liệu từ cái bảng Bắc. Đó, và nó sẽ trích xuất toàn bộ dữ liệu từ bảng Bắc cho mình. Đó, rất là hay. Rồi tương tự như vậy cho huyện. Nhưng mà các bạn lưu ý ở đây này, trong trường hợp mình nhập dữ liệu cho các huyện như này, khi mình đặt tên nó sẽ xuất hiện ra vấn đề nha, vấn đề cực kỳ lớn. Ctrl T này, xong mình ấn OK này. Tại đây table name này mình đặt Thái Bình, tại ở đây miền Bắc của mình nó ghi là Thái Bình ở đây đúng không? Đó, thì ở đây mình cũng phải y nguyên như vậy, Thái Bình phải có khoảng cách nha. Nhưng ở đây nó sẽ xuất hiện ra vấn đề này, giờ mình sẽ ấn Enter này. Đó, nó sẽ báo lỗi này, do khi mình tạo bảng mình không được phép để một khoảng trắng thừa trên tên bảng. Đó, đây mình ghi chữ Thái Bình mà mình nhập dấu cách như này là sai. Nhưng mà nếu mình xóa dấu cách cái đi thì mình cũng sẽ sai. Chữ Thái Bình ở bảng này có dấu cách đúng không? Mà khi mình đặt tên bảng là không có dấu cách thì hàm indirect nó sẽ không hiểu được. Đó, ở đây mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một cái hàm để giải quyết mớ hỗn độn này. Thì vấn đề trước mắt là mình phải xóa cái dấu cách cái đi này để tên bảng nó không bị cách. Xong mình ấn Enter. Đó, như vậy tên bảng của mình đó là Thái Bình nhưng mà không có dấu cách Thái Bình của mình đâu. Dữ liệu Thái Bình của mình lại có dấu cách cơ. Tên bảng không có dấu cách, trong khi ở đây nó lại có dấu cách thì hàm indirect nó không để trích xuất được. Vấn đề như vậy. Giờ trước mắt mình sẽ Hà Nội này. Xong mình xóa dấu cách đi, vì tạo bảng không được có dấu cách. Tiếp theo thành phố Hồ Chí Minh này. Ctrl T này. OK. Hồ Chí Minh. Từ xóa dấu cách đi. Đó, như vậy mình đã tạo xong tên ba bảng Thái Bình, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không có dấu cách. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái hàm, đó chính là hàm substitute, dùng để thay thế dữ liệu. Đây mình dùng hàm substitute này, mình sẽ chọn cái ô Thái Bình này nha. Giờ mình muốn xóa cái dấu cách đi thì làm như thế nào? Ví dụ mình muốn thay thế dấu cách này, mình mở ngoặc kép dấu cách ra, thay thế dấu cách không có dấu cách thì mình đóng hai cái nháy kép như thế này. Đó, một cái là hai cái nháy kép có dấu cách ở giữa và một cái là hai cái nháy kép là biểu tượng của ký tự rỗng ấy. Đó, thay thế dấu cách bằng khoảng rỗng. Đó, xong mình đóng ngoặc lại, ấn Enter này, thì chữ Thái Bình của mình sẽ viết liền y như tên bảng luôn. Đó, y như cái tên bảng này. Đó, đó chính là sức mạnh của hàm substitute. Và giờ mình sẽ tận dụng hàm substitute như sau. Mình chọn toàn bộ vùng dữ liệu này. Trên thanh công cụ mình chọn tab data, chọn data validation. Mình chọn list. Ở đây mình sẽ tiếp tục dùng hàm indirect. Indirect. Ở đây mình sẽ tiếp tục chọn huyện. Huyện thì sẽ phụ thuộc vào cái tỉnh Thái Bình này đúng không? Đó. Xá cái ký tự đô la cố định này đi. Ở đây mình sẽ dùng thêm một hàm nữa, đó hàm substitute to the, đúng rồi. Hàm substitute ạ. Xong mình mở ngoặc C4 này. Mình sẽ nhập vậy. Mình sẽ thay thế dấu cách bằng một khoảng rỗng, hai dấu nháy kép. Đó, thay thế dấu cách bằng một khoảng rỗng này, xong ấn OK này. Đó, giờ các bạn cùng xem kết quả nha. Đó, cái này kể cả AI nó cũng không thể nghĩ ra được cái cách siêu thông minh mà mình vừa nghĩ ra này. Đó là tận dụng sức mạnh của hàm substitute kết hợp với data validation. Do mình phải dùng thêm substitute bởi vì cái tên bảng của mình nó không được có dấu cách. Đó, đó. Giờ mình chọn Hà Nội. Thì nó sẽ hiện ra các quận của Hà Nội, các huyện của Hà Nội. Mình chọn thành phố Hồ Chí Minh đi. Ê, từ từ, mình chọn miền Nam. Thành phố Hồ Chí Minh. Chọn thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ ra các quận này, quận 1, quận 3, quận 4, quận 10, quận 11. Đó rất là hay đúng không? Ở đây mình chỉ lấy tượng trưng là 3 huyện thôi nha. Đó, là Thái Bình, Hà Nội và Hồ Chí Minh nha. Và ở đây còn một cái mẹo nữa là tính năng Paste Validation. Dùng để dán cái vùng kiểm soát dữ liệu đấy. Đây, ví dụ khi mình ấn vào đây nó sẽ hiện ra mũi tên đúng không? Đó. Nhưng mà khi mình ấn vào vùng bên dưới này mình chưa dùng Data Validation thì nó sẽ không hiện ra mũi tên. Mà các bạn muốn vùng bên dưới này cũng hiện ra mũi tên để nhập. Thì các bạn làm như sau này. Các bạn chọn cái vùng đấy. Chọn cái vùng đã có Data Validation rồi. Các bạn ấn Copy nha. Copy cái gì? Chính là Copy Data Validation đấy. Rồi đây các bạn Paste này. Các bạn chọn tính năng Paste Special. Dán đặc biệt đấy. Đó. Nó sẽ hiện ra cái bảng như thế này. Rồi các bạn chọn vào Validation nha. Thì nó sẽ dán cái Validation ở bên dưới cho các bạn. Đó. Như vậy nó đã dán xong Validation. Và đây các bạn có thể nhập thoải mái thôi. Mà các bạn lưu ý là cái mũi tên này nó sẽ không thể ấn được. Hai cái mũi tên cuối này nó sẽ không thể ấn được. Nếu bạn chưa nhập xong mũi tên của cái khu vực. Đó. Bạn phải nhập khu vực ở trước này. Thì bạn mới nhập được hai cái mũi tên cuối. Đó. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ ấn like và subscribe kênh mình nhé.